Tổ sư sở dĩ lập công án lưu truyền trong Tùng Lâm là ý dụng như thế. Như vậy thì cái ý dụng của tổ sư dùng công án giống như ở trên đã nói, có ba cái ý đó. Bởi vì thời mạt pháp về sau, người cầu diệu tâm lấy nơi giấy lau ghẻ, phó chánh pháp nơi miệng luận bàn, điểm hết quỷ thần vẫn không rời bộ sổ. Mấy câu này dễ hiểu không? Người cầu diệu tâm nơi giấy lau ghẻ. Giấy lau ghẻ là giấy gì? Tức là ngài Đức Sơn, ngài dám nói rằng những kinh điển như là giấy lau ghẻ. Tức là mình muốn thấy cái diệu tâm, mà diệu tâm nó không phải trên chữ, trên giấy, phải không? Mà mình cứ cầu diệu tâm trên chữ, trên giấy là không được. Phó pháp, chánh pháp nơi miệng luận bàn, cái chánh pháp nhãn tạng của Phật mà cứ ngồi bàn luận với nhau để mà trao cho thì không được. Điểm hết quỷ thần vẫn không rời bộ sổ. Ngồi đó cầm cái bộ sổ tên ông quỷ này, ông thần kia, kể cho đã đời mà có thấy ông nào không? Đọc tên mà không biết, không bao giờ thấy, không bao giờ biết ông nào hết. Thì đó chỉ là cái rỗng thôi. Đứng giữa cửa người, mặt gọi anh chàng, kiếm rơi lâu rồi vẫn còn khắc thuyền, thỏ chạy mất rồi mà không rời gốc cây, đầy bụng sắn biềm, hay hỏi ngôn chuyển ngữ, đối với việc lớn sinh tử vẫn không can thiệp. Đây là nói cái cố chấp, cái ngu khờ của chúng ta. Nghĩa là mình không có nỗ lực mà nương tựa vào người khác, giống như anh chàng tới giữa cửa người ta dò miệng người ta ăn vậy đó. Mình không lo làm để cho có ăn, mà tới ta ăn lại đứng dò miệng. Đó gọi là đứng giữa cửa người, mặt gọi anh chàng, rồi kiếm rơi lâu rồi vẫn còn khắc thuyền. Mấy câu chuyện này quý vị nghe rõ quá rồi. Thỏ chạy mất rồi mà không rời cây. Cái này thì mình đọc trong sách mình thấy, mà tới cái sự sống thực là hôm kia gì, tôi thấy tôi cũng tức cười. Con tiểu hỷ nó thấy con chuột từ ở dưới chạy lên cái gốc mít, cái trèo lên nóc nhà, thấy vậy cái đứng đó nó chình lom lom gốc mít hoài nó không rời. Thì như vậy mình cũng giống nó một chút. Nghĩa là thấy ở đó tưởng rằng con chuột sẽ trở lại đó, nhưng mà không ngờ tới đó lên nóc nhà thì trong hết rồi, mà cứ lom lom nhìn gốc mít. Thì cái này cũng vậy, cái con thỏ nó chạy nó trúng cái gốc cây nó ngã nó chết, rồi lượm được cái rồi đứng chờ thỏ khác nó chạy trúng gốc cây chết nữa đó. Cho nên ôm gốc cây mà đợi thỏ đó. Đầy bụng sáng biềm, tức là đầy bụng toàn là những cái phương tiện, những cái không có thực, tức là những cái văn chương chữ nghĩa mà không có cái chánh nhãn. Hay hỏi ngôn chuyển ngữ, đối việc lớn sinh tử vẫn không can thiệp, hỏi cách này gạn cách kia đủ thứ, mà đối với sinh tử mình không có dính dáng gì. Chuông kêu chảy cạn sẽ dùng vật việc gì? Câu này nghe dễ hiểu không? Chuông kêu chảy cạn sẽ dùng việc gì? Bởi vì ngày xưa cái đồng hồ, với đồng là lấy đồng người ta đúc giống như cái chuông, rồi ở dưới để một cái lỗ nhỏ cho nó rõ nước xuống từng giọt từng giọt, chừng nào cạn hết cái nước ở trong cái hồ đó, cái miếng đồng đó thì gọi là một giờ. Mà bây giờ đây nước nó chảy cạn, trong khi mà nước còn ở trong cái chuông đó, mình đánh nó kêu không? Không kêu. Mà giờ đánh kêu tức là nó làm sao? Nó cạn nước rồi. Mà cạn nước mà không đổ vô nữa thì lúc đó phải dùng được gì không? Cũng như cái đồng hồ mình mà tới chừng nó hết dư thiều, nó không chạy, thì đồng hồ nó còn xài được không? Vì vậy cho nên nói rằng chuông kêu chẳng chảy cạn sẽ dùng việc gì? Than ôi, Con linh dương mọc sừng, đâu có thể dùng hình tướng khắp tìm. Người khéo học liễu hạ huệ, há bước cũng bước, chạy cũng chạy ư. Mấy cái câu này là dạy cho mình thấy cái cuộc sống, cái người tu phải là linh động, phải là sáng suốt. Con linh dương mọc sừng là nói rằng con dê linh mọc sừng đó, con đó đi nó không để dấu vết, nó chạy qua mà ta kiếm cái dấu nó không được, thì làm sao mà tìm hình tìm tướng nó. Còn như người học Liễu Hạ Huệ, ông Liễu Hạ Huệ là một nhà hiền hồi xưa, mà giờ mà bắt chước cái đức tốt, cái hiền mà nổi tiếng của ngài đó, bây giờ ngài đi như thế nào, ngài bước như thế nào, mình đều bắt chước mình bước y như vậy, đi đúng như vậy, rồi ngài chạy như thế nào mình cũng chạy đúng như vậy, đó là học theo ngài phải không? Tỷ dụ như trong hiện đời chúng ta có những cái vị tài đức, rồi họ được nổi tiếng là tài đức, rồi họ làm cái gì mình cũng bắt chước hết như vậy đó, họ đi thì mình cũng đi, họ chạy mình cũng chạy, đó mình thành người hiền đức chưa? Mình không có thể lấy cái hình thức đó gọi là học người xưa, mà phải hiểu được cái linh động, cái sáng suốt của người xưa, mà mình phải học cái đó đó. Biết thế ác tâm hai lão nhân đều phải, hai lão nhân tức là ngài Viên Ngộ và ngài Đại Huệ. Viên Ngộ tâm xót con thương cháu quá nhiều, nên niêm lại các tụng của Tuyết Đạo, vì thương xót con cháu quá, sợ họ không hiểu, cho nên niêm tụng những cái bài tụng của ngài Tuyết Đạo. Đại Huệ tâm cứu vị thiêu, vớt chết đuối khá nạn, nên thiêu sạch bích nham tập. Thì bên kia thì thương con thương cháu, cho nên giải thích những bài tụng của ngài Tuyết Đạo. Bên này vì sợ người ta bị thiêu, bị chết đuối ở trong cái cố chấp, cho nên đốt. Thì hai người đều trúng và đều trật. Hai người đều là tâm lão bà hết. Bây giờ mới giải thích rộng. Đức Thích Ca nói Đại Tạng Kinh rốt sao bèn bảo chẳng nói một chữ. Đó mình học trong kinh gì rồi đó, Lăng Già Phật nói ta chưa từng nói một chữ, thì nói cả Đại Tạng Kinh mà rốt sao không từng nói một chữ. Há dối ta sao? Tâm của Viên Ngộ là tâm của Phật nói kinh đó, cái giảng rộng ra. Còn tâm Đại Huệ là tâm của Phật dẹp mâu thuyết, là không nói một chữ. Thì như vậy hai vị đều là học theo Phật hết. Ở Vũ Lăng Nhan Tử dời chỗ đều như thế, xô đó để đó, cốt vì xe đi mà thôi. Ông Nhan Tử dời chỗ ở từ đây tới chỗ kia cũng đều là như thế, tức là đều là linh động tùy duyên. Cũng như chiếc xe nó không chạy, nó không chạy thì nó mắc kẹt, thì mình muốn đẩy cho nó chạy phải sao? Khi nhúng đẩy nó tới, cũng khi đẩy nó lùi, phải không? Đẩy lùi lấy tới, đẩy tới. Như vậy đẩy lùi đẩy tới đều cốt sao? Cốt cho xe chạy thôi, chứ đừng nói tại sao đi tới là chỗ mình muốn, mà giờ đẩy lùi chi vậy? Nó đẩy lùi để lấy trớn, người ta đẩy tới. Như vậy thì cái nào cũng trúng thôi. Đến nay đã hơn 200 năm, ở Ngung Trung Trương Minh Viễn lại khắc bản lưu truyền sách này, có phải là tổ giáo hồi xuân chăng? Như vậy là có phải là tổ giáo đến cái thời kỳ thẳng hành lại chăng? Hay đời có số chăng? Hay là đời tới cái lúc mà nó phải tiêu diệt? Xong lưu hành sách này thật quan hệ thâm trọng, nếu thấy nước cho là biển, nhận ngón tay làm mặt trăng, chẳng những đấng đại từ thương đó mà Viên Ngộ cũng vì họ gỡ niêm mở trói. Nếu chúng ta chỉ thấy một cái hồ nước mình cho đó là biển, thì đó là một cái chấp sai lầm. Nhận người ta chỉ lấy ngón tay chỉ mặt trăng mà nhận ngón tay là mặt trăng, đó là những cái khờ dại. Như vậy thì khiến cho những người mà có cái lòng đại từ bi thấy như vậy mà thương, mà Ngài Duyên Ngộ Ngài cũng vì họ mà gỡ những cái niêm, mở những cái bị trói cho họ. Người xưa Tả Chiếu có thơ rằng, bài thơ này quý vị đọc rõ ràng: trên giấy Trương Công Tử tận lực to lời gọi chẳng ừ, hay vô cùng, thấy không? Trên cái tấm giấy hình Trương Công Tử rõ ràng, thì như vậy mình thấy hình Trương Công Tử mà kêu Ngài có gật đầu không? Ngài có trả lời không? Như vậy hình Trương Công Tử trên giấy không phải là Trương Công Tử thật. Tất cả cái giáo lý nằm ở trong kinh sách nó giống với lẽ thật, mà nó không phải là lẽ thật. Lẽ thật ở ngoài cái đó, phải không? Cho nên cái hai câu này thật là hay. Rõ ràng trên giấy Trương Công Tử tận lực to lời gọi chẳng ừ đó. Bữa nào quý vị thấy hình của tôi được kêu tôi, tôi có gật đầu không? Muốn xem sách này trước phải tham lời này đó. Như vậy thì ta muốn đọc cái bộ Bích Nham Lục thì phải hiểu được cái ý này mới nên đọc, chứ đừng có cố chấp chữ lời. Niên hiệu Đại Đức 15 tháng 4 ngày năm Giáp Thìn, Tam Lão Nhân ghi. Như vậy thì qua hết cái phần tựa rồi, bây giờ đi thẳng vào cái công án.